mình không nhắm mắt vào ngủ được, còn nhiều lúc thì mệt quá thì nó ngủ thiếp đi thì lại đang ngủ lại giật mình bảo là có người kêu cứu.
Hai tuần sau khi Yagi và Hoàn Lưu qua đi, sự ngổn ngang mà cơn bão để lại đã được dọn dẹp. Người dân đang gượng dậy, bắt nhịp lại cuộc sống. Song dường như cơn ác mộng vẫn chưa tàn.
Nghe thấy tiếng động lạ như thế thì lúc đấy em mới chạy ra thì cả làng đã đi hết và nước lên đến nhà em rồi. Thì bây giờ không bao giờ em dám quay lại nơi đấy. Kể cả ban ngày đi về mình cũng ám ảnh lắm. Không hiểu lúc nào mới nguôi ngoai được cái nỗi đau đớn này.
Gió to mà sao phên rồi tấm tôn nó cứ bay vùng vụt sợ hãi. Đầu nó cứ đảo điên. Chưa hết được mà bây giờ chân tay thì không bình thường. Nó cứ run.
7 giờ sáng ngày 7 tháng 9 tại Vân Đồn, Quảng Ninh, một trong những điểm đầu hứng cơn siêu bão được dự báo lớn nhất 20 năm, chị Lan Nguyễn tất tả đi mua 1 tấn gỗ, hàng chục dây quấn để neo cọc nhà bè và 100 khoang nuôi thủy sản của mình, nằm cách cảng Cái Rồng khoảng 3 km. Không nỡ bỏ lại giữa biển, gia tài gần 15 năm góp nhặt, rèn giữ tới trưa, vợ chồng chị không ngờ 12 tiếng tiếp theo là thời gian kinh hoàng nhất trong đời.
9 giờ bão nó đổ hẳn vào, đến 11 giờ thì chị trồn sóng nó cứ đen, nó đỏ hết nước, sóng nó ngập đầu cao 5-7 mét, nó cứ thế nó vụt, nó vỗ thành núi như kiểu là bùng nguyên tử. Gió to mà sao phên rồi tấm tôn nó cứ bay vùng vụt, chị biết là sập nhà rồi, là thế nên mới vào nhìn thấy cái thuyền đấy đi xuống, cái thuyền đấy là định nổ máy nhưng mà xuống mất hết lái, không còn gì nữa. Lái mất thì là buộc phải là ở dưới thuyền đó, mình cảm thấy không trụ được, nó gãy hết bèn lái, gãy hết tay lái rồi, nó sập hết xuống rồi mà sóng cứ vỗ này vào, sóng nó vụt lên nó phủ xong nó cứ quýt hai bên bè thuyền. Tôi gục, không còn chỗ nào, mình nghĩ là mình chết rồi, mình quá sai quá nhiều, hơn tiếng đến 2 tiếng, hơn tiếng đồng hồ ở trong cái thuyền đó. Chị không buông tay, anh ấy chị cũng cầm chặt thôi, chết thì chết cùng. Gió to đấy nên mình thả người ra là may. Cái lúc mà bão to đấy chị còn điện được cả cho cứu hộ ở Vân Đồn rồi, nhưng mà không có hy vọng với em ơi. Về căn bản người ta trả lời là sáng mai mới đến được, xác định tư tưởng người ta ra chết theo mình. Trong đầu mình nghĩ là mình không muốn chết, nhảy hết cái nọ, nhảy cái kia, tìm mọi cách để sống. Động lực sống 3 đứa con của chị, bố mẹ, gia đình, cố để chống chọi để sống. Chị không chống cự ở dưới thuyền thì chị mới nhảy lên cái thùng xốp đó, thùng ướp cá đó. Thùng xốp chị đóng bằng gỗ, trong ép xốp, thùng xốp chứa khoảng 2 tấn cá. Thùng xốp không được thì nghĩ vô thùng xốp này nó cũng chết thôi. Tối hai vợ chồng cứ trong cái thùng xốp đấy, mà thùng xốp đấy chỉ có rửa sạch đâu, mỗi cá bẩn năm, con mũi, con kiến, con nhặng, thằng con nhồng đấy nó đòi ra thì cứ nằm trong đắp tha đắp thỏm thôi, đến sáng không ngủ được. Là anh chị nhảy thùng xốp đấy là chịu chọn, chứ thua mới ông giỏi luôn. Anh bảo anh cứ động viên bảo không sao, không chết được. Chính thức này anh sợ nhưng mà mồm mình cứ động viên vợ bảo không sợ, không chết được. Nhắn tin cho con thế thôi, xong là sắp chết vào, chứ rồi cũng sắp chết rồi. Mẹ rồi chắc nó không sống được. Thế sao máy nó ướt nữa thì tắt ngòm luôn. Tay tròn nhè, nó cứ run còng cọp, chả làm được gì. Buồn rủ nữa chân tay.
Sóng to bè gõi rồi, không biết là trôi vào đâu, ám ảnh mãi trong đầu.
Thank you. Kết thúc ngày đầu tiên, Yagi tan thành áp thấp sau khoảng 12 tiếng hoành hành ở Quảng Ninh, Hải Phòng và Hà Nội. Song nỗi kinh hoàng dường như mới bắt đầu. Khối mây khổng lồ ngay trên đầu vùng núi trút xuống lượng mưa khổng lồ. Toàn miền Bắc chìm trong cơn lũ lịch sử trong cả tuần sau đó. Nước lao từ sườn dốc xuống trung du, tạo thành dòng chảy lớn và cuồng nộ quét qua hàng loạt 20 tỉnh phía Bắc. Mực nước ở nhiều con sông liên tục lên mức báo động. Thảm họa ập tới ở ngày thứ ba, khoảng hơn 9 giờ sáng ngày 9 tháng 9. Như bao ngày khác, anh Bùi Quý Trọng tại Phú Thọ lái xe qua cầu Phong Châu đi làm.
Đang đi thì đấy nó rung 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 không nào, thấy tiếng động to thì mình lại chuột không theo nó rồi. Còn khoảng 1 mét nữa lên trận đất liền, dầm như kiểu đánh bom ấy. Đến bây giờ nghĩ lại còn run.
Anh không ngờ mình cách cửa tử chỉ vài mét.
Thằng cu em nó ngồi lên làng trước thì nó lại bị động cơ. Anh lại ngồi sau, anh lại ngoài lái lại thấy cầu ấy sập rồi, nhìn thấy ô tô ấy chụt xuống rồi.
Ở dưới cái gầm đường đi nó có một cái mố bê tông rộng khoảng 1 mét.
Hai thằng dương đấy run cầm cập á. Hai anh em nằm tất cả còn trên đấy. Cái xe đến giờ xe mới còn nằm trên đấy. Sát sát chân tay thôi thì mình vẫn đủ tỉnh táo để cảm thấy là sự sống vẫn còn.
Từ con chết trở về
nhìn ở xuống sông mà thì thấy nước nó cuốn, bắt đầu xe cứ chìm dần với là cầu nó trôi đi một đoạn nên là mất hết, chả thấy còn thế nữa. Vì hôm đấy nước nó chảy xiết lắm, vài ba giây rồi là nó cuốn chìm hết.
Thì mình nghĩ là con người này thì cái gì dương đấy thì đến giờ đến phút đấy thì chết thì chả ai bơi được.
Lúc đấy thì cái chết nó quá gần kề nhưng mà thật sự là quá may mắn. Chắc là ông bà ông ấy hộ nhiều nên là nó mới có ngày hôm nay. Đúng rồi, cái chết nó đến 9% rồi.
Lượng mưa vẫn không ngừng trút xuống xối xả. Miền Bắc no nước lũ. Những dự báo xấu, không mong chờ nhất đã xảy ra. Trận sạt lở đầu tiên xảy ra tại Hòa Bình sáng ngày 8 tháng 9. Đánh dấu chuỗi sạt lở cướp đi sinh mạng của gần 300 người và hơn 30 người mất tích. Nơi đau thương nhất là nơi mà chị Hoàng Thị Miên sinh sống, thôn Làng Nủ.
Tầm khoảng là 5 giờ 45 phút ấy, lũ quét, lúc lũ về đấy thì gia đình em vẫn còn ngủ còn chưa dậy ạ. Và thấy cái nhà rung hết, ôi trời ơi, nó kinh khủng cổ khiếp luôn ạ. Nhà em thì cái lưng nó nổi nứt từng cái sấm. Em thấy nghe thấy tiếng động lạ như thế thì lúc đấy em mới chạy ra thì cả làng đi hết và nứt lên đến nhà em rồi. Từ cái trên cái đồi ấy nó đi nó vùi lấp cái làng ấy hoàn cây sỗ luôn ạ. Tầm khoảng 1-2 phút thì đấy thôi, em chạy sang đến cái đồi cao cao qua bên nhà một chị thì thấy cơn khát thì nó ập đến, chỉ trong vòng 5 phút nó đè hết. Một cái bản làng là phẳng lì hết rồi, lúc đấy cũng không nhìn biết là ai chết, ai sống ở thế nào. Còn một số người nó tạt vào bên đấy, bên bờ đấy thì vớt được 4 người ở bên đấy thôi. Còn họ trôi xuống theo dưới, theo xuống ra ngoài đi thì mọi người vớt được thì không đi được. Không có đường để mà ra mà ấy được. Lúc đầu tiên nó đi là kiểu bùn với lại nước nó chăn nhau rồi nó nhão ra rồi nó đẩy đi trước một loạt như thế thôi ạ. Ấy mới úp theo sau luôn, xong rồi đá lăn theo sau. Lúc đấy là mọi người đang ở trong nhà, không đi ra ngoài thì nó lại đẩy hết cả cái đồ nhà đấy, đè lên người, cố khiêng nhau lên lên cái đồi mình trú ấy. Cứ đợi từng cơn lũ đi qua xong lại khiêng từng người đi lên trú ẩn cùng nhau. Đang đi thấy người đau đớn như thế thì đang kêu cứu. Người thì thấy nước về lại ập về thì lại kêu nhau chạy thì nói chung là nó hoảng loạn lắm. Tầm khoảng tiếng sau ấy thì mọi người ở khu khác ấy thì nghe thấy tin ở dưới đấy bị như thế. Xong là mọi người mới cố vượt đồi để sang xem những người mấy nhà mình ở bên đấy còn sống sót được ai không. Thì mọi người cố leo đồi vào thì lại thấy như thế. Xong là mọi người cũng thấy đau đớn như thế thì lại hộ lấy cáng, cáng những anh em bị thương ấy đi viện. Mà dẫn dắt những người còn sống sót ấy thì đi vượt đồi để tìm chỗ nơi an toàn để trú ấy ạ. Thì người ta đau đớn gãy chân gãy tay ở đấy kêu cứu, nó đau nó xót lắm. Mình đi vớt từng người một, làm thế nào nó mới ra cho người thì kẹp ở dưới bụi cây, người thì kẹp không thể thả được đâu. Nói chung là bảo là cõng để mà đi là không có thể nào mà cõng được, nó gãy người, nó sập, nó mềm hết con người rồi. Người thì vỡ hết đầu, người thì dám man lắm chị ạ. Khiêng người đi cấp cứu cũng là khiêng như thế luôn. Xong là đường chưa thông, xong là khiêng lên đến không biết bao nhiêu cây số mới lên đến nhờ được ô tô bị để đưa đi bệnh viện. Là sáng người đi bộ luôn, lên đi viện luôn đấy. Hơn tiếng đồng hồ mới cứu được ba người đấy lên hết, bởi vì là đang cứu thì lại có cơn khắc ập đến ấy, thì mình lại phải chạy lên cái chỗ cao.
Trong số 40 hộ tại làng Nủ, đã ghi nhận 53 người thiệt mạng, 13 người vẫn mất tích sau trận sạt lở thảm họa. Hiện việc tìm kiếm nạn nhân vẫn chưa kết thúc.
Quá ám ảnh bây giờ, quá sợ và hoang mang, không tưởng tượng được là cuộc sống sau này nó sẽ là sao, lúc nào nó mới nguôi ngoai được cái nỗi đau đớn này. Lúc nào ông nơm nớp lo sợ.
Cái mưa thì đun, cái nước ấp đến thì trông lại bế con lên lại chạy. Thì bây giờ không bao giờ em dám quay lại nơi đấy. Kể cả ban ngày đi về mình cũng ám ảnh lắm, nhìn thấy mình sợ, mình run lắm. Tan tác cái sự đau buồn.
Hai tuần cơn bão đi qua, những người trở về từ Cửa Tử đang học cách đối diện nỗi sợ hãi để bắt đầu một cuộc sống mới. 20 tiếng trôi dạt trên biển, vợ chồng chị Lan vào được bờ. Mất 100 khoang nuôi hải sản. Hơn một tuần qua, chị và chồng hàng ngày gom nhặt mấy cành gỗ gãy đổ về làm lại 20 ô. Song chưa biết tiền đâu để đầu tư, bởi khoản nợ cũ vẫn còn gần 4 tỷ. Chiếc thùng đựng cá bằng gỗ lót xốp, rộng 2 mét, dài 4 mét trên chiếc thuyền mất lái, giờ trở thành nơi trú ngụ của hai vợ chồng. Nỗi ám ảnh vẫn còn đó, sát bên.
Lúc 2 giờ đêm chị lại tỉnh dậy, giật mình. Trong giấc mơ thì chị hoang mang, sợ hãi, đầu cứ đảo điên. Ban ngày trưa này nó mệt mỏi, đau đầu, loa bất hồn kinh vía đấy. Mơ chị thấy thọt xuống sông ấy, chết, ám ảnh mãi trong đầu, sóng nó gột uống nước trong bụng ấy. Chị ôm chặt mấy anh thôi, ôm chặt mấy người nó cũng kêu là anh ơi em sợ lắm. Chưa hết được mà bây giờ chân tay thì đi nó không bình thường, nó cứ run run đi cầu ấy, mình sợ hãi rất cực. Bây giờ hình dung này như kiểu mình hơi một tí mà sực siêu người tí đã sợ ngã rồi, sợ rơi xuống sông rồi. Anh bây giờ cút mấy ngày bảy mấy con, bây giờ 60 con gầy lắm. Mỗi ngày chỉ 60 con, bây giờ 57, 58 con mới xuống 2-3 con. Sống mọi ngày thì coi thường, biết vô mình coi thường tính mạng, không biết thương bố mẹ, anh chị em gia đình sống không được hòa thuận. Qua cái cơn bão này thì thấy tình thương gia đình quá lớn, anh chị em bố mẹ thương mình quá nhiều. Bây giờ nhà anh chị nó không còn cái gì đấy, chỉ ngủ ở cái thùng xốp đấy thôi. Rồi giờ là rửa sạch cái thùng xốp đấy, là hai vợ chồng nắng mưa là vào cái thùng xốp đấy trú thôi. Vừa hai vợ chồng vừa nằm thì hơi chật, hoặc nấu ăn ở cái bệ đó, bên ngoài có bệ dài ghép phao. Rồi cô bảo là chị không có bè nữa, chị cần nồng chặt là chị đi lên bỏ.
Còn với chị Miên, 12 người thân và của cải cả đời nằm lại với làng Nủ. Chị nói chưa biết bắt đầu từ đâu, nhưng sẽ không phải thôn này.
Cứ đặt người số nào trong thâm tâm mình cũng suy nghĩ đến mọi người như thế nào, cái làng cũ của mình như thế nào. Rồi một cơn nó làm như thế rồi lại vô tắt hết. Không nhắm mắt được ngủ được, nhìn lại thấy đau thương, lại thấy nước mắt lại rơi. Anh em mình như thế, mọi lần đông đủ như thế, bây giờ đã một cơn lũ thôi đã lấy đi hết bao nhiêu người anh em. Nên là mình không nhắm mắt vào ngủ được. Còn nhiều lúc thì mệt quá thì nó ngủ thiết như thế vậy. Đang ngủ lại giật mình bảo là có người kêu cứu, sợ hãi nữa. Với chồng được 15 năm thì em cố gắng được bằng đấy, được bao nhiêu thì lại đi theo hết đấy hết rồi ạ. Bây giờ chỉ mất trắng luôn thôi ạ, không dám quay lại canh tác gì nữa đâu ạ. Chính quyền cũng cảnh báo vào cho vậy. Bây giờ cũng không nên quay trở lại, vẫn có nguy cơ để tạp tiếp ạ. Cũng không có đất để mà ở luôn ạ. Thì nhà nước đang tìm chỗ khu tái định cư cho dân thôi ạ. Chứ bây giờ không có thể nào mà quay về lại ở chỗ đấy được đâu ạ. Ở nơi ở mới thì mình cũng cần đất canh tác ạ. Bởi vì là mình là người nông thôn, nếu mà không có đất canh tác thì cũng không biết là cuộc sống nó sẽ phải như thế nào. Hàng ngày thì mình phải làm cái gì mới ra tiền, mới có cái để mà ăn.
có đất canh tác thì mình mới có ruộng, có lương để làm mà ăn cái phần đất đấy. Mình đã trồng được cây quế được bao nhiêu năm nên sắp đến đến tuổi khai thác rồi. Trên cái mặt đất đấy thì bao nhiêu là công sức của mình bây giờ cũng ra đi hết. Cứ khi nào ngồi nghĩ đến là nước mắt em lại rơi. Em mong muốn nhất là có chỗ ăn, chỗ ở ổn định. Có cái để mà làm ra tiền để thu nhập đồng ra đồng vào để cho con đồ ăn, đồ học trước ạ. Đầu tiên nhất là như thế đấy. Sau này em nghĩ thế nào thì em chưa biết. Trường ngoại em còn mở mình.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.